Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp phần 3 loạt bài Cơ đốc nhân và chính quyền. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Hằng ngày tôi hát lời ngợi ca của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hồng Châu và Nguyên Thủy. Tiếp nối loạt bài Cơ đốc nhân và chính quyền. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đưa ra cái nhìn bao quát hơn về giáo lý vâng phục. Vâng phục chính quyền chỉ là một phần nhỏ trong giáo lý vâng phục những thẩm quyền được thiết định nêu lên trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể liệt kê như sau. Các thiên sứ phải tùng phục Chúa cứu thế. Theo Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 22 ghi như sau. Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài. Tín hữu phải tùng phục lẫn nhau. Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 5 ghi, cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Hội thánh phải tùng phục Chúa cứu thế, như trong Ê-phê-sô chương 5 câu 24. Đức Chúa Con tùng phục Đức Chúa Cha, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 28. Các tôi tớ tùng phục Chủ, Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 18. Con cái tùng phục cha mẹ, Ti-mô-thê thứ nhất chương 3 câu 4. Vợ tùng phục chồng, Cô-lô-se chương 3 câu 18. Những người trẻ tùng phục người trưởng thượng, Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 5. tín hữu tùng phục người lãnh đạo, Hy Bá chương 13 câu 7, câu 17, và tất nhiên là cơ đốc nhân tùng phục chính quyền. Cơ đốc nhân tùng phục chính quyền là một phần trong toàn thể lời dạy của Kinh Thánh về việc tùng phục thẩm quyền nói chung. Không ai có thể phủ nhận rằng hầu hết các lĩnh vực thẩm quyền được thiết định đều có liên quan với Kinh Thánh. Vì thế vi phạm một lĩnh vực có nghĩa là sẽ có vi phạm ở những lĩnh vực khác, và đây chính là điều đang xảy ra trong xã hội ngày nay. Không vâng phục chính quyền, không vâng phục giáo quyền và không vâng phục thẩm quyền trong gia đình đều có liên quan với nhau. Vì đây là thực tại, cho nên mỗi cơ đốc nhân cần thể hiện tính cách cư xử hài hòa trong những lĩnh vực mình có liên quan. Cơ đốc nhân ở dưới thẩm quyền nào phải tùng phục thẩm quyền đó. Khi đứng ở vị trí có quyền, phải lãnh đạo một cách công bằng. Cơ đốc nhân lớn tiếng chỉ trích hành vi không vâng phục chính quyền, nhưng lại bất tuân phục thẩm quyền trong lĩnh vực riêng tư, thì có thể coi đó là tác phong của một kẻ giả hình. Tinh thần bất phục tùng đang lan rộng và đang rơi xuống hố thẳm của tình trạng vô luật pháp trong nhiều lĩnh vực. Tình trạng này sẽ kết thúc ở đâu? Kinh Thánh đưa ra câu trả lời rất sống động và rất rõ trong Timôthê thứ 2 chương 3 câu 1 đến câu 5. Hãy biết rằng, trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi. Sứ đồ Phao-lô đã liệt kê 18 đặc tính của thời kỳ khó khăn trong những ngày cuối cùng. Trong số đó, có nhiều đặc tính của tình trạng vô luật pháp. Sức sược hay phạm thượng là vô luật pháp chống lại Đức Chúa Trời. Nghịch cha mẹ là vô luật pháp trong gia đình. Không có tình cảm tự nhiên là vô luật pháp đối với thân thể của chính mình. Lường thầy phản bạn là vô luật pháp đối với người khác. Dữ tợn là thể hiện rõ nhất của tinh thần vô luật pháp đối với mọi điều bất ưng. Thù người lành là thể hiện tinh thần vô luật pháp đối với những trật tự tốt lành đã được thiết định. Không một thành phố nào, một đất nước nào, một tầng lớp nào, một định chế nào được miễn trừ khỏi tình trạng vô luật pháp đang lan tràn khắp nơi. Thành phố nào cũng phải có lực lượng cảnh sát để trấn át những thành phần vô luật pháp cướp bóc gây án. Đất nước nào cũng có quân đội để ngăn chặn tình trạng vô luật pháp của ngoại xâm hay của các cuộc nổi dậy vô luật pháp trong nước. Gia đình nào cũng có nền nếp, cũng có gia phong để ngăn chặn hành vi vô luật pháp của các thành viên trong gia đình. Trong phạm vi quốc gia và chính quyền, tình trạng vô luật pháp trong nước là tình huống tốt nhất cho một nhà độc tài lợi dụng phất cờ. Có lẽ chúng ta đã từng học hay từng đọc về những tình huống lịch sử đưa đến đệ tam quốc xã. Trước thời Hitler, nước Đức ở trong tình trạng chia rẽ phân hóa trầm trọng, và đây là hậu quả của tình trạng vô luật pháp. Tất cả những mảng màu trong bức tranh nước Đức không bao giờ gắn kết với nhau. Hitler là một kẻ điên cuồng, vô danh, tiểu tốt không được ai ưa, và hầu như mọi người đều không tín nhiệm, trừ ra một băng đảng nhỏ theo ông ta. Đúng ra những người khôn ngoan, thông minh, có văn hóa cần phải thấy những gì đang xảy ra trong một đất nước có chính quyền dân chủ như nước Đức trước Thế chiến thứ hai, và phải ngăn chặn không cho ông ta đoạt được chính quyền. Thật ra, những mảng màu trong bức tranh nước Đức có thể gắn kết với nhau một cách hài hòa nếu không có một yếu tố phá hoại sự hòa hợp, và đó là yếu tố vô luật pháp. Chính tình trạng vô luật pháp giống như thủy triều dâng lên đã đưa Hitler lên cầm quyền. Điều tưởng như không thể xảy ra đã xảy ra, và hậu quả là tình trạng vô luật pháp đã khiến cho người ta mong muốn có một tình trạng ổn định bằng mọi giá. Hitler đã nắm được thời cơ đó và đã giải quyết phân hóa bằng chế độ độc tài vô luật pháp. đây là tình trạng không lâu nữa sẽ lan rộng khắp thế giới. Tình trạng vô luật pháp trên thế giới đang chín mùi sẽ là cơ hội cho một nhà độc tài hứa hẹn đem đến trật tự và ổn định bằng bạo lực nếu cần. Nhân vật đó chắc chắn sẽ xuất hiện sau khi hội thánh được cất lên gặp Chúa cứu thế trên không trung. Và điều oái oăm là nhà độc tài đó đã được Kinh Thánh gọi là kẻ vô luật pháp, như sứ đồ Phaolô đã viết trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 2 câu 8. Lịch sử sẽ được lặp lại, có điều là lần này phạm vi sẽ rộng lớn hơn. Cơ đốc nhân hôm nay cần cương quyết không đóng góp vào tình trạng vô luật pháp trên trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Không phải cơ đốc nhân có trách nhiệm phải cố gắng góp phần tích cực trong việc sửa lại những sai lầm và bất công trong xã hội hay sao? Và để thực hiện những hành vi này, điều hiển nhiên là phải có lúc không tuân phục hay chống lại luật pháp bất công của chính quyền. Tuy nhiên, những bổn phận tích cực chính yếu khác của cơ đốc nhân là làm điều lành cho mọi người và nhất là cho các anh chị em trong đức tin. Đồng thời, cơ đốc nhân cũng có bổn phận sống là một công dân gương mẫu, nghĩa là tùng phục nhà cầm quyền. Nếu chính quyền đương thời cho phép công dân có quyền phản kháng bằng những phương tiện hợp pháp bất bạo động, thí dụ như viết báo, kháng nghị, bãi công, biểu tình, thì cơ đốc nhân có bổn phận sử dụng những phương tiện phản kháng hợp pháp đó. Tuy nhiên, Kinh Thánh không hỗ trợ bất cứ hành vi bất phục tùng nào, nghĩa là cho phép cơ đốc nhân tự giải quyết nan đề một cách cá nhân theo ý riêng. Chỉ có một trường hợp duy nhất cơ đốc nhân bất phục tùng, đó là khi chính quyền cấm cơ đốc nhân thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong trường hợp này, chính quyền đã vượt quá giới hạn thẩm quyền của mình và đã xâm phạm vào quyền của Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân phải phục vụ Caesar, thậm chí phải chiến đấu cho Caesar, nhưng cơ đốc nhân không được phép thờ Caesar. Chúng ta cũng cần nhớ rằng, các chức giả Tân Ước không hề cổ suý cơ đốc nhân nổi lên chống lại chế độ nô lệ, là chế độ tệ hại nhất trong lịch sử nhân loại. Sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 20 đến câu 23 không kêu gọi thành phần nô lệ nổi dậy, nhưng khuyên họ sống theo đúng luật pháp đương thời. Và khi có cơ hội được giải phóng, thì hãy nắm lấy cơ hội đó. Ai nấy, khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy. Ngươi đừng làm nô lệ mà được gọi chăng, chớ lấy làm lo. Song nếu ngươi có thể được tự do, thì hãy nhân dịp đó là hơn. Vì kẻ nô lệ được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã giải phóng. Cũng một lẽ ấy, ai đương tự do mà được gọi, thì làm nô lệ cho Chúa cứu thế. Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên nô lệ của người ta làm chi. Khi sứ đồ Phaolô viết cho một cơ đốc nhân là chủ một người nô lệ đã bỏ trốn và đã trở thành cơ đốc nhân, ông khuyên người chủ nên nhận lại người nô lệ đó mà không trừng phạt. Ông không hề có ý khuyên người chủ phải phóng thích người nô lệ đó, nhưng khuyên thay đổi cách đối xử, không coi như nô lệ mà coi như anh em yêu dấu. Đó là trong Philemon câu 15-16. Hiển nhiên, đây là giải pháp kỳ diệu của đạo Chúa. Trách nhiệm chính của cơ đốc nhân là sống đời thánh thiện và rao giảng tin lành. Qua lời chứng, cơ đốc nhân có thể tạo cơ hội cho người khác được thay đổi để có thêm những người lành trong xã hội, đem lại hòa bình, ổn định, ít ra là trong cuộc sống và trong gia đình của người tin Chúa. Cơ đốc nhân sẽ để lại ảnh hưởng tích cực chắc chắn cho xã hội bằng nếp sống công chính và qua tinh thần tùng phục thể hiện trong đời sống gia đình cũng như trong cuộc sống xã hội. Cơ đốc nhân bày tỏ lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.